thì chỗ này là quý vị mà quán, nghĩa là quán ngược trở lại ở trước thì thấy ở trước là Phật bảo là nếu thấy các tướng chẳng phải tướng liền thấy Như Lai, thấy không? Nghĩa là ngay cái các tướng đó mà thấy chẳng phải tướng thì liền thấy Như Lai, thấy không? Còn ở đây thì nó là lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật, thấy không? Đó thì thấy là như vậy, ở đây là nó xuyên thấu ở phía trước, trước là thấy tướng chẳng phải tướng tức là lìa tướng, không? Thì liền thấy Như Lai, còn ở đây là lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật, đó, tức là trước sau đó, nó thông suốt. Rồi Phật mới xác định, không? Nếu mà có người nghe được kinh này mà chẳng quản, chẳng sợ, chẳng hãi thì phải biết người đó rất là ít có bậc nhất, không? Bởi vì đó là có cái duyên sâu Bát Nhã, không? Bởi vì nghe được cái chỗ này là nghe Bát Nhã chẳng phải Bát Nhã, không? Rồi lìa tất cả tướng, rồi không có trụ vào đâu hết, phá ngã, không có chỗ nào để cho mình bám, để cho mình suy nghĩ, để cho mình hiểu biết hết, để cho tâm mình duyên tới hết. Thì quý vị thấy người mà mới nghe vậy là có sợ không? Tức là nghe không cho mình nó Bát Nhã mà cũng chẳng phải Bát Nhã, không? Rồi lìa tất cả tướng, không cho mình bám, mình suy nghĩ gì hết, thì làm sao không sợ? Bởi vì tâm con người là phan duyên, nghĩa là mình luôn luôn là phải theo duyên, là phải có cái gì đó để cho nó duyên đến, để cho nó hiểu biết, tức là luôn luôn là tìm hiểu biết, tìm chỗ bám. Còn đây đó, Kim Cang Bát Nhã thì chặt đứt tất cả, không cho mình duyên, không cho mình bám, không cho mình hiểu, thì có sợ không? Cho nên ở đây ngày nay, nhưng mà người mà nghe được như vậy đó, không? Mà tin được thì quả là chẳng, người đó là rất là ít có rồi, không? Thì đó là để cho củng cố thêm cái niềm tin cho mình thấy rõ mà Phật mà xác định như vậy, không? Đó. Ở đây rồi Phật mới nói, gọi là mới nói thêm tiếp là tại sao là bởi vì Tu Bồ Đề Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức chẳng phải đệ nhất Ba La Mật, đó gọi là đệ nhất Ba La Mật. Rồi Tu Bồ Đề nhẫn nhục Ba La Mật, Như Lai nói chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật, đó gọi là nhẫn nhục Ba La Mật, không? Nghĩa là Phật giải thích, không? Nghĩa là cái đệ nhất Ba La Mật thì cũng không cho mình chấp vào cái tướng đệ nhất nữa. Đệ nhất Ba La Mật là cái gì? Đệ nhất Ba La Mật tức là Bát Nhã Ba La Mật chứ không gì khác. Bởi vì Bát Nhã là con mắt, nó là dẫn đường cho năm Ba La Mật kia. Nếu năm Ba La Mật kia đó mà thiếu Bát Nhã thì cũng không thành Ba La Mật. Cho nên Bát Nhã là đệ nhất. Nhưng mà nếu mà người mà còn thấy có cái tướng đệ nhất chưa quên thì sao? Thì tâm cũng vẫn còn chưa lìa tướng, chưa thật sạch, thì vậy thì đâu gọi là đệ nhất Ba La Mật được. Cho nên đây là phá nói đệ nhất đó, nhưng mà chẳng phải đệ nhất. Và như vậy thì cũng là một cái ý nghĩa Bát Nhã tuy là đệ nhất Ba La Mật nhưng mà nó cũng chẳng lìa năm Ba La Mật kia, bởi vì nó đệ nhất mà chẳng phải đệ nhất, tức là không phải cố định duy nhất nó, mà nó là ở ngay trong mỗi Ba La Mật kia đều là có Bát Nhã, không? Chứ phải cố định là nó đứng riêng một mình nó là đệ nhất. Chứ còn nghe nói vậy là mình chấp, nghĩa là vậy thôi, nghĩa là tôi tu nghĩa là cái Bát Nhã thôi, đệ nhất vậy thôi, rồi bỏ hết mấy cái kia thì lại mắc kẹt cái tướng đệ nhất, không? Cho nên ở trong tính tâm minh mà ngài Tam Tổ Tăng Sáng có nói đó, là hai thì do một có, một cũng chớ giữ, không? Là cái hai là do cái một có, vậy là cái một là đối với cái hai thôi, mà mình còn giữ cái một thì cũng là còn cái hai, cho nên vậy mình giữ tướng đệ nhất tức là còn cái đệ nhị, thì vậy là tức là chưa phải đệ nhất, không? Rồi một tâm chẳng sanh thì muôn pháp không lỗi, không? Nếu mà ngay đó được là một tâm không sanh thì tất cả pháp đó nó đều không có gì lỗi lầm hết, là còn mắc kẹt, còn có sanh tâm thì nó mới có lỗi. Cho nên ở đây thì Phật cũng phá là tướng đệ nhất, rồi tới là định nhẫn nhục cũng là khiến cho mình lìa cái tướng nhẫn nhục, cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật thì tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, không? Bởi vì nhẫn nhục tức là nhịn, không? Là nhịn là chịu mọi cái cảnh nghịch thuận nó đến mình đều không có sanh tâm. Đây là cái điểm quan trọng để mà đạt đến cái vô ngã, không? Đạt đến vô ngã là phải thực hành cái nhẫn nhục ba la mật. Nhưng mà nếu mà người mà còn thấy có cái tướng nhẫn nhục á thì khó thành ba la mật, tức là còn thấy nghe là có tôi nhẫn nhục, không? Thì khó thành ba la mật. Cho nên đây Phật phá nói nhẫn nhục tức chẳng phải nhẫn nhục, mà không thật thấy có cái tướng để cho mình nhẫn thì mới thành ba la mật được. Rồi Phật mới dẫn cái chuyện của ngài này. Phật nói tại sao tu bồ đề, như xưa kia ta bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở ngay lúc đó không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tại sao ta đối với xưa kia khi từng phần thân thể bị cắt rời ra, nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả sẽ phải sanh sân hận. Học ở chỗ này rồi mình gọi là quán trở lại chính mình thì nó có cái sức mạnh là thức tỉnh rất lớn. Phật dẫn cái duyên xưa của ngài, tức là xưa ngài bị vua Ca Lợi đó cắt đứt từng phần thân thể, nhưng mà lúc đó thì ngài không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, cho nên mới thành tựu cái nhẫn nhục đó, không? Tức là lúc xưa khi mà Phật còn khi tu Bồ Tát hạnh đó, thì có một cái kiếp nọ ngài làm vị tiên nhân tu ở trong núi, thì ở trong nước đó có một vị vua tên là Ca Lợi, tức là ông vua gọi là cực ác đó, không? Nhằm một cái tiết mùa xuân, vua mới dẫn một số cung nữ đi vào trong núi để vui chơi. Khi vui chơi một lúc thì mệt mỏi, ông vua mới nằm nghỉ, thì ông ngủ quên. Thì cái nhóm cung nữ thấy ông vua ngủ nằm ngủ mới được cái dịp rảnh rang, mới đi tản ra đi hái hoa, đi dạo chơi. Lâu ngày mới được ra khỏi hoàng cung mà. Thì có một nàng cung nữ mới phát hiện ra một cái động, cái hang động. Trong hang động nó có người trong đó. Thì cô mới đến, cô xem thử. Thì đó là một vị tiên nhân còn trẻ tuổi đang ngồi tu trong đó. Thì cái nàng cung nữ đó mới gọi nhóm cung nữ kia đến xem. Rồi cái mới hỏi đạo cái vị tiên nhân này. Thì cái vị tiên nhân mới thấy những cung nữ này thì họ cũng có cái duyên lành, cho nên mới vì họ mà giảng nói về cái lý vô thường, khổ não, để cho họ bớt cái lòng tham đắm buông lung theo cái ngũ dục. Thì những nhóm cung nữ này ngồi nghe cái cũng nghe say sưa, quên mất thời gian, không có trở về. Thì ông vua ông tỉnh dậy, ông thấy sao mà xung quanh vắng, ông mới nổi giận, ông mới đi tìm. Thì gặp họ đang ngồi dây quanh một cái vị tu hành mà trẻ tuổi, thì ông mới tức giận, không? Ông cho là cái vị tiên nhân là làm mê hoặc cung nữ của ông, là ông mới hỏi ngươi là ai mà dám dụ dỗ cung nữ của ta vậy? Thì cái vị tiên nhân nó mới đáp tôi á vốn là người tu hành đã từ bỏ ngũ dục ở thế gian rồi, thì đâu có lý gì mà dụ dỗ cung nữ của ngài. Thì ông mới hỏi ngươi đã chứng được tứ quả chăng? Tứ quả tức là a la hán đó. Ngươi đã chứng được a la hán chưa đó? Thì tiên nhân đáp là chưa. Thì ông mới hỏi tiếp, còn ông vậy thì ông có chứng được nghĩa là tam quả chăng? Tam quả tức là a la hàm. Thì vị tiên nhân đáp là cũng chưa. Thì ông liền cười, gọi là cười nhẹ, ông bảo ngươi còn trẻ mà lại chưa chứng tứ quả tam quả tức là a la hán a la hàm, thì như vậy hẳn là ông còn tham dục, ngươi còn tham dục chưa hết, thì đâu có thể lừa dối được ta. Ta thấy là bao nhiêu người tu hành không ăn cái đồ nấu nướng, rồi ngày ngày là chỉ luyện khí thôi, mà khi gặp sắc á vẫn còn khởi tâm tham luyến kia mà, không? Tức là nhiều người tu mà chỉ luyện khí thôi, ăn trái cây rồi thôi, mà khi mà gặp sắc thì cũng còn là động niệm. Thì cái vị tiên nhân mới nói, đoạn cái tâm tham sắc dục này không phải là nhờ ở chỗ luyện khí, không ăn đồ nấu nướng, chỉ ăn trái cây thôi, mà vốn là do tu quán vô thường, quán bất tịnh mà trừ được. Thì ông vua ông nghe vậy mới bảo, ngươi dám phê bình, chỉ trích cái pháp tu của người khác, thì như vậy đó là có cái tâm tật đố, không? Thì nhất định là còn có tâm tham sân. Đó, ông bắt ngay cái đó. Thì vị tiên nhân mới nói, tôi là người tu hành, trì giới, đối với người chê bai tôi á, thì tôi còn nhẫn nhục, huống nữa là đi chê bai người khác hay sao? Ngài nói là ngài tu hành trì giới, không? Đối với người mà chê bai chính mình á, còn nhẫn chịu mà huống nữa là đi chê bai người khác. Thì ông liền chụp ngay cái lời đó, ông bảo, tốt, ngươi bảo là ngươi hay nhẫn, thì như vậy để ta cắt cái lỗ tai ngươi thử xem coi ngươi nhẫn hay sao. Đó, tức là bữa đó ông nói ông nhẫn, đó, bây giờ để ta cắt cái lỗ tai ngươi coi nhẫn hay không. Thì nói xong thì ông liền dung gươm cắt cái lỗ tai vị tiên nhân đó. Thì vị tiên nhân cũng vẫn bình tĩnh, không có lộ vẻ gì mà oán giận gì hết. Thì những người mà tùy tùng đi theo đó thấy như vậy thì mới phiên can vua, phiên can. Nhưng mà ông vua thấy phiên can, ông càng lại tức khí thêm nữa, tức là giống mà làm thúc đẩy ông nữa, chứ ông mới chặt tay chặt chân của vị tiên nhân đó luôn. Nà, thì khi ấy bốn vị thiên dương gọi là hộ trì người tu hành đó bỗng mới cảm được, không có cái gì bất thường đó, thì mới quan sát mới thấy được cái chuyện này, thì mới ngay đó mới hóa ra là mưa đá mưa cát, không bài xối xả, trời đất tối tăm mù mịt. Thiện vua ông thấy vậy là ông biến sắc, ông hoảng sợ, là ông biết rằng như vậy là trời đất nghĩa là quở rồi. Đó, ông mới gọi nghĩa là ông xin sám hối. Thì cái vị tiên nhân mới nói, tôi cũng không có để tâm động niệm gì, không có một niệm mà sân hận gì ngài. Thì ông vua mới hỏi, nhưng mà vậy là lấy cái gì để chứng minh? Thì cái vị tiên nhân liền mới phát nguyện, nếu thực sự vua cắt đứt từng phần thân thể của tôi như vậy, mà tôi không có một niệm sân hận gì hết, thì xin cho thân thể nó bình phục như cũ. Thì khi mà ông nghĩ vị tiên nhân đã phát nguyện xong, thì thân thể liền bình phục như cũ. Rồi cái vị tiên nhân đó còn nguyện thêm một cái nữa, cái nguyện này mới là mình phải học theo nữa đó. Tức là sao? Tức là ngài còn nguyện là sau này khi mà tôi thành đạo á, tức là thành đạo vô thượng chánh giác đó, thì tôi sẽ độ cho ông vua này trước nhất. Đó, quý vị thấy mình làm nổi cái điều đó không? Đó. Thì trong cái chuyện này mới kể là, thì cái vị tiên nhân đó đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Còn ông vua Ca Lợi đó đó, không? Là tiền thân của ngài Kiều Trần Như. Cho nên sau này ở trên cái vườn Lộc Uyển đó, thì Đức Phật là độ ông Kiều Trần Như là trước tiên.